Cơ Đốc Phục Lâm em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Không còn đường quay lại. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái tỏ lòng yêu thương mà một số người hầu như không hiểu được tại sao Chúa tỏ lòng yêu thương đến mình. Đôi khi một người cô gái có thể là ăn bằng một bình thường hay là không có trang điểm mà có người khác tỏ lòng yêu thương, họ ngạc nhiên lắm chứ. Đôi khi chúng ta cũng như thế. Không biết chúng ta có một cái điểm gì đặc biệt mà Chúa tỏ lòng yêu thương. Các cô, các bác, mình có một cái điều gì mà đặc biệt mà Chúa muốn tỏ lòng yêu thương đến mình? Mình có cái lợi gì hay không? Có lợi không? Sáng hôm nay chúng ta xem vài câu kinh thánh. Vì chúng ta tưởng rằng là Chúa cần mình, nhưng mà ngược lại là chúng ta cần Chúa. Đôi khi chúng ta không ý thức được điều này. Chúng ta thấy rằng là chúng ta theo Chúa, hay là chúng ta biết rằng có người cứu mình, chúng ta theo người đó cứu mình là đủ rồi. Thương bà chị em, hầu như là chúng ta chưa hiểu, chưa thấu hiểu được tại sao Chúa phải tỏ lòng yêu thương. Sáng nay chúng ta ghi chú vào những đoạn kinh thánh sau đây ở trong Roma, đoạn 5 câu số 6, câu số 7, câu 6 đến câu số câu số 10, tôi đọc thẳng câu 6 từ câu số 10. Quý vị hãy chú ý. Chú ý là sứ đồ Phao-lô đang giải thích cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng như thế nào đến với con người, nhưng mà con người là như thế nào? Địa thế, cách cư xử, cách đời sống mình như thế nào? Thì quý vị hãy nhìn xem những đoạn kinh thánh này, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề cái tư tưởng tỏ lòng. Thật vậy, khi chúng ta còn gì? Yếu đuối. Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, để thường cùng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu rỗi, cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Hồi nãy tôi ngừng ba địa điểm, quý vị có để ý không? Để định nghĩa là cuộc sống của con người đang đứng vị thế nào. Thứ nhất là gì? Chúng ta là yếu đuối. Yếu đuối, bệnh hoạn, xấu xí, khô héo, không có gì đáng hết, rất yếu. Có anh chàng nào đi theo một cô nào mà xấu xí, yếu đuối, không có gì hết không? Hay là chúng ta là con người đây, Kinh Thánh nói rằng là chúng ta yếu đuối. Kinh Thánh định nghĩa là chúng ta yếu đuối là chúng ta bất lực, không làm được gì hết. Những cái bản tính chúng ta không thể nào chúng ta thay đổi. Dù chúng ta muốn làm điều tốt mà chúng ta làm không được, dù chúng ta muốn trở thành một người tốt chúng ta trở thành không được, chúng ta quá yếu đuối, quá bất lực. Mà đôi khi chúng ta tự cho mình là người tồi tệ hơn hết, cho nên chúng ta không đáng một ký lô nào. Đó là Kinh Thánh muốn giải thích cho chúng ta rõ ràng chúng ta yếu đuối. Mà đôi khi chúng ta yếu đuối mà chúng ta không biết mình đang yếu đuối. Có bây giờ mình thấy yếu đuối mà không biết mình đang yếu đuối không? Hội thánh Laodice, khi Kinh Thánh nói rằng hội thánh Laodice biết mình trần truồng, lõa lồ mà mình không biết. Mình không biết. Điều thứ hai chúng ta đến cái bản chất của con người như thế này. Là khi chúng ta còn là người gì? Có tội. Chúng ta người có tội. Chúng ta là sinner. Chúng ta là người tội. Chúng ta là tội nhân đây. Mà đôi khi chúng ta không biết. Chúng ta có biết không? Mình không biết. Chứ tới khi mình giải thích chúng ta biết thì chúng ta biết tội lỗi là gì. Ở trong một văn đoạn 3 của 4 nói sao? Tội lỗi là gì? Là trái luật pháp. Có nghĩa là chúng ta sống trong đời sống chúng ta đâu nghĩ chúng ta trái luật pháp đâu. Nhưng mà chính chúng ta trái luật pháp cho nên chúng ta là tội nhân mà chúng ta không biết mình tội nhân. Chúa nói rằng khi các ngươi chưa biết mình là tội nhân. Điều thứ ba. Câu số 10 nói vì khi chúng ta còn là gì? Là kẻ thù nghịch. Thù nghịch với ai? Thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên bản chất của người không chỉ yếu đuối, không phải là người tội lỗi, nhưng mà người thù nghịch, ghét người khác, chống đối những người đã sinh thành mình. Có bao giờ thấy mà những đứa con mà chống đối với cha mẹ không? Con không thương ba má. Con ghét ba má lắm. Bây giờ có nghe câu đó không? Mình nít nó nổi sùng lên, nó nói câu đó. Tôi cũng tức giận, tôi nghe câu đó, tôi cũng hơi quáng hồn. Thù nghịch. Chúng ta cũng vậy nữa. Chúa kêu chúng ta đi đường này, chúng ta đi đường khác. Chúng ta muốn thù nghịch, chúng ta muốn chống đối. Chúng ta muốn làm những gì mà trái ngược hết. Đó là cái bản chất của con người. Nếu quý vị chưa biết là chính quý vị là những người mà bạn Kinh Thánh đang đề cập và chính tôi cũng là những người ấy. Cho nên nếu mà bản chất con người như vậy, nếu một cô gái nào như vậy, nếu anh chàng trai nào giống như vậy đó, quý vị thấy là mình nên tỏ lòng không? Ô chú cha. Không gì, tỏ lòng không? Cho nên Kinh Thánh nói rằng không có một lý do gì mà Ngài có thể yêu thương mình được. Không có một điều gì mà chúng ta thấy được đáng yêu chuộng. Không có gì trong chúng ta mà Ngài có thể thích. Nhưng mà Chúa mới nói rằng là tội lỗi nó đã ảnh hưởng đời sống mình rồi. Không quý vị biết ảnh hưởng nó đời sống. Khi mà mình trúng bệnh hay là vi trùng hay là mình bị truyền nhiễm sao đó. Mình đã trúng rồi mà mình không biết. Mình cho mình vẫn còn mạnh. Mình đã bị ảnh hưởng rồi. Mình đã ảnh hưởng với thế gian này rồi. Một cái bệnh tật rất lớn đã xảy ra trên trần gian này rồi. Chúng ta đã bị ảnh hưởng hết rồi. Ảnh hưởng tới nỗi rằng là mình không còn một cái hình dáng giống như Chúa nữa. Quý vị nhớ Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Chúng ta được dựng nên bởi hình thể của Chúa. Mà bây giờ chúng ta không còn giống nữa. Khi một người mẹ sanh đứa con ra thì coi con mình có giống mình hay không, không? Ô giống mình, yêu thương quá. Thôi giống cha nó cũng không sao, tôi cũng thương nó. Yêu thương nó vô cùng. Nhưng một ngày nào nó không còn giống nữa. Hay là nếu mà sanh ra đứa con mà nó sao? Nó bị deform, nó bị tật nguyền. Nó không còn thấy mặt mũi như thế nào nữa. Nếu con của mình không còn giống như vậy nữa, không biết cái tình yêu thương nó như thế nào, thương bà chứ em. Với người ngoài đời người ta không hiểu được, nhưng mà đối với người mẹ vẫn còn thương. Một người tội lỗi đi đến đâu là lan tràn tội lỗi đến đó. Có bây giờ một đứa bé nó chạy vô nhà, bàn tay bàn chân nó dơ hết. Mẹ nó đừng có đụng cái bàn, nó đụng cái bàn nó dơ cái bàn. Đụng cái chén dơ cái chén. Đụng tủ lạnh dơ tủ lạnh, đụng cái giường dơ giường. Có nghĩa là chúng ta tội lỗi, chúng ta đi đến đâu là tội lỗi lan tràn đến đó. Quý vị hiểu tư tưởng đó không? Không thể nào chúng ta kềm chế, tội lỗi nó lan tràn. Đụng cái gì là nó trở thành lỗi. Quý vị biết khi mà cái tay chân của mình muốn rửa sạch đó là nó fungus, chắc cái gì? Fungus là gì? Vi khuẩn, đụng tới đâu thì vi khuẩn để tới đó. Đó là tội lỗi đó. Cho nên tội lỗi chúng ta, Chúa nói rằng Chúa muốn, cho nên thế gian nói rằng Đức Chúa Trời phải làm sao mà lấy cái gì nó bao bọc một thế giới này lại. Đừng đẩy tội lỗi lan tràn khắp nơi trên vũ trụ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đi ngược lại, Chúa nói rằng ta sẽ vào thế giới này. ta muốn giải quyết thế giới này. Cho nên khi mà cái bản tính của con người như thế, Chúa không bỏ. Khi một đứa trẻ mà sanh ra tật nguyền, mà trước khi biết tật nguyền, bác sĩ nói thôi bỏ nó đi, bỏ đi, người mẹ nói không. Dù sanh đứa con ra như thế nào, người mẹ vẫn còn gì? Vẫn còn thương. Cho nên khi mà thế gian, khi mà con cái của Chúa được dựng nên, hay là tạo dựng nên trong thế gian này, nó càng ngày nó bị deform, nó tật nguyền, xấu xí, Ngài vẫn còn thương. Chúng ta không có thể hiểu được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đọc đến Roma đoạn 5 câu 8 nói rằng Chúa tỏ lòng yêu thương, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết. Chúa phải bày tỏ, Chúa không phải Chúa yêu thương, Chúa bày tỏ để cho quý vị nhớ lại tại sao Chúa bày tỏ cho chúng ta. Cho nên ở trong Roma đoạn 8 câu số 5 rằng nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Có phải là lúc mà chúng ta còn khỏe mạnh không? Không. Có phải là lúc chúng ta là con người là công chính không? Không. Hay là đi tỏ lòng chúng ta khi mà chúng ta thuận hòa với Chúa không? Không. Chúa tỏ lòng khi mà chúng ta yếu đuối, không ai nhận mình. Chúa tỏ lòng với chúng ta khi mà chúng ta là tội nhân, không ai tiếp nhận mình. Và Chúa tỏ lòng với chúng ta khi mà chúng ta thù nghịch cùng với Chúa, chống đối với Chúa, Chúa vẫn còn tỏ lòng. Cho nên sự quyết định của Chúa như thế nào? Chúa quyết định thương chúng ta vì Chúa là tình yêu thương. Ở trong một văn cũng vậy, nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, đó là bản tính của Chúa. Mà bản tính của chúng ta cũng vậy, là tình yêu thương. Nếu mà chúng ta có một sự giận hờn, ghét một người nào, là chúng ta mất đi cái bản tính của Chúa. Bản tính của Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài không thể nào đi khác biệt cái bản tính người tình yêu thương, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng là yêu thương. Cho nên một gian, xin lỗi, gian đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi gì? Đã ban con một của Ngài. Chúa nói không phải dù Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nếu chúng ta yêu thương Ngài lại Chúa ban con một. Không, dù Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị gì? Hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Và văn đoạn 15 câu số 3, văn đoạn 15 câu số 3 có nhớ không? Nếu không nhớ lật đến văn đoạn 15 câu số 3, tôi có giao một số người kinh thánh. Văn đoạn 15 câu số 3 nói là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta so sánh với người bạn hữu như thế nào. Văn đoạn 15 câu số 3 nó nói rằng là chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà gì? Phó sự sống mình. Cho nên Ngài quyết định, khi mà chúng ta giống như là người Do Thái ngày xưa ở trong Ê-sai đoạn 4 câu 20 nói rằng chúng ta thấy sáng chúng ta cho đó là tối, và chúng ta thấy tối chúng ta cho đó là sáng, chúng ta thấy con đường ngay chúng ta đó là cho người trái, mà chúng ta cho con đường trái chúng ta cho đó là ngay. Chúng ta đi ngược lại tất cả những gì mà Chúa dựng nên. Tại sao chúng ta đi ngược lại? Quý vị biết ai là người đầu tiên đi ngược đến Chúa, đi ngược lại Chúa không? Satan. Cho nên Satan nó gieo hột giống vào trong lòng của tất cả loài người là chúng ta cần phải đi ngược lại. Mà khi mà chúng ta đi ngược á, chúng ta có sống không? Một ngày nọ, ông giáo sư nổi tiếng ở trường Andrew University tên là Gerard Hartle, là một người nước Đức, một người thần học gia nổi tiếng. Ông đã nói rằng tôi xin mời các học sinh cầu nguyện cho tôi sẽ đi qua bên Las Vegas dự một cái hội đồng tôn giáo của tất cả quốc gia. Ông vừa mới mướn một chiếc xe, lái xe thẳng tới một hội đồng. Ông exit vào cái ram có cái bảng chỉ dẫn là wrong way. Vừa xuống một cái, xe khác tông vô, chết ngay lập tức. Wrong way, đi ngược đường là gì? Là chết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn đi ngược đường, chúng ta muốn thử xem, chúng ta muốn coi thử có cái gì mới lạ bên kia. Mà Chúa nói đừng có thử, đừng có đụng trái cấm mà chúng ta cũng đụng, đừng có bao giờ thử cái này thử kia, chúng ta tiếp tục thử. Thưa bài chị em, Chúa biết rõ ràng, Chúa đã nhìn thấy chúng ta đi đến con đoạn đường đó, và đôi khi Chúa phải quyết định làm sao để cứu chúng ta. Tôi cứ tư tưởng, tôi nghĩ rằng nhưng khi Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, có nghĩa là tôi nghĩ rằng con người chưa có tội, hay là con người có tội mà không biết mình có tội. Mà đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Có nghĩa là tôi không biết Chúa, mà Chúa chết cho tôi cũng không biết. Tôi không biết chết là gì. Tôi không biết Christ là ai. Hay dù một người màu mà cứu quý vị, mà quý vị không biết người đó là gì, mà quý vị biết mình không phải đi được con đường sai, quý vị thấy là không có gì đáng kể. Tôi hình dung một cái thí dụ. Tôi đang lái xe ở trên freeway giống như quý vị, và đằng trước có một tai nạn vừa mới xảy ra. Nếu mình đi đến sớm một tí là xe ấy đã đụng mình rồi. Thì quý vị thấy là ô may quá, tôi đã chậm một tí, ô may quá, tôi thoát chết. Mình đâu có biết trên trước là xe trước là như thế nào. Mình không biết chuyện gì xảy ra. Mình không biết tại sao. Rồi chúng ta cũng lặng lẽ đi đường khác. Nghĩa là một người có tội mà không biết mình có tội, một người làm sai không biết mình làm sai. Nhưng mà tôi hình dung rằng nếu một người mà bị tai nạn đằng trước tôi đó, là chính Chúa Giêsu đang lái một chiếc xe để nhảy ra, để chấp nhận bị tai nạn đó để mình tránh khỏi, thì quý vị hưởng ứng như thế nào? Quý vị hiểu cái tư tưởng của tôi không? Hay là một những người lính đang ngồi cùng với nhau ăn cơm, tự nhiên ai quăng một cái quả mìn vào đó, một người lính kia nhảy vào trên quả mìn đó để chết thay thế cho tất cả bạn của mình. Đó là cái tư tưởng mà khi mà tôi đọc đó Kinh Thánh này, nó thay đổi lòng của tôi. Tôi không biết Chúa Giêsu là ai, tôi không biết ai chết cho tôi, tôi không biết tôi là tội nhân, tôi nghĩ là tôi tốt lắm, nhưng mà có người chết cho tôi rồi mà tôi không biết. Cho nên câu này nên động lòng chúng ta ngày hôm nay nhiều hơn hết là Chúa đã chết cho chúng ta khi chúng ta chưa biết Ngài. Chưa biết Ngài quý vị không biết, nhưng mà Chúa đã quyết định đi trước rồi để cứu chúng ta, để cứu quý vị và tôi. Cái tỏ lòng đó để làm sao động lòng quý vị như thế nào là Chúa đã quyết định làm điều đó trước. Một anh chàng nào mà muốn tỏ lòng tình yêu thương với cô nàng, mà biết cô nàng đi vào một con ngõ hẻm là dễ bị những băng đảng xa hà hiếp, người đó đi trước để chấp nhận. Cô gái đó có thể không hề biết. Sau này biết đến anh chàng ấy thì mới yêu thương. Chúng ta cũng như thế. Chúa đã đi trước rồi. Chúng ta đi vào con đường chết mà chúng ta không biết. Và bây giờ chúng ta đi qua được rồi. Chúng ta tưởng rằng chính bản thân mình đã vượt qua khỏi sự chết. Nhưng mà quý vị không biết rằng chính Ngài đã chết nằm xuống đó để quý vị đi ngang qua. Chứ nếu không có Ngài đi trước để nằm xuống đi ngang qua là chúng ta đã chịu sự chết rồi. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên Chúa tỏ lòng mà đôi khi nhiều người không hiểu. Tôi cũng không hiểu được. Cho nên khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu làm điều đó rồi, không thể nào mà chúng ta làm ngơ. Cái điều hơn nữa là câu số 10 rằng vì nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta thù nghịch với Chúa, đây là cái hạng người mà có thể đi sâu hơn nữa là ghét đạo Chúa, hay là chống đối những người nói về Chúa, những người rất ghét mà Chúa nói với người đó đây nè. Còn những người thù nghịch ta cũng đã chết cho họ. Có bao giờ quý vị thương người nào mà thù nghịch với mình không? Anh chàng nào đi theo cô nào mà cô nào cũng đi nói xấu mình hoài, mình có theo không? Đó là Chúa đó. Chúa sẵn sàng yêu thương người ghét Chúa. Chúa sẵn sàng yêu thương người đóng đinh Chúa, nhổ nước miếng vào mặt của Chúa. Chúa sẵn sàng làm điều đó. Chúa yêu thương chúng ta bao nhiêu thương bà chứ. How much do you know Jesus love you? Bao nhiêu? Chúa nói ta yêu thương người rất nhiều. từ bàn tay này tới bàn tay kia, trên thập tự giá, ngục đầu xuống và chết. Đó là tình yêu thương của Chúa. Nếu chúng ta thắc mắc Chúa yêu thương mình bao nhiêu, Chúa giang tay ra và chết cho quỷ. Đó là tình yêu thương. Một người tin, có một tin tức biết rằng báo tin cho cha mẹ của một anh chàng đang đi lính bị chết. Và khi tìm hiểu rằng là anh đã trong cái lúc mà đấu tranh, anh đã thấy một người bị thương và đang núp ở trong hầm đó sẵn sàng ra cứu những người bị thương. Khi mà kéo người bị thương ra khỏi vùng địch trời đó, thì anh ta vừa nhảy xuống cái hố để che mình, thì ông bị bắn chết. Nghe tin đó là người con cha mẹ đó đau buồn. Con trai của mình cứu một người, mà vì đó mà con của mình chết. Nghe tin của anh chàng được cứu, đã về đến nhà, cha mẹ này lẹ làng đi tới thăm một anh chàng mà được cứu, coi thử anh như thế nào. Muốn hỏi rằng con của mình khi cứu anh như thế nào. Thì khám phá ra anh chàng này nhậu nhẹt say sưa, không để ý gì một người đã cứu mình. Cha mẹ lúc đó hơi bực tức, làm sao con mình có thể cứu một người như thế? Làm sao Đức Chúa Giêsu có thể cứu một người như thế? Một người thù nghịch, một người đóng đinh, một người ghét. Ngày hôm nay có biết nhiều người chống đối đạo Chúa. Đó là Chúa đang nói rằng những người thù nghịch. Chúa làm điều gì mà chúng ta chống? Vì tình yêu thương của Chúa, vì giảng đạo, vì cứu những người bệnh, vì cứu những người sống lại. Tại sao chúng ta thù nghịch? Tôi không hiểu được tại sao mà những đạo khác chống đạo Chúa. Có thể rằng những người theo đạo Chúa không sống theo sự dạy của Chúa, cho nên họ dùng đó là nói đạo Chúa. Nhưng mà nếu đạo Chúa thật sự là đạo Chúa là đầy tình yêu thương, không bao giờ nói xấu một đạo nào, không bao giờ ghét một đạo nào, lúc nào cũng đem tình yêu thương của Chúa và chứng minh đây là sự thật, đây là sự sống đời đời. Cho nên những Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta là còn người có tội, khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta vẫn còn là thù nghịch với Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa rồi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta có làm ngơ không? Khi tôi biết một người nào cứu tôi thoát khỏi sự chết, tôi không có thể nào mà làm ngơ được. Nếu mà tôi làm ngơ, hầu như là tôi chưa hiểu được sự hy sinh của Chúa. Quý vị mong Chúa xuống đây chết đời đời để cho chúng ta sống đời đời. Quý vị hiểu tư tưởng đó không? Chứ không phải là Chúa xuống đây chết một cách giả bộ, một cách 3 ngày rồi sau đó Chúa sống lại để cho quý vị thấy không? Chính Chúa Giêsu trên thập tự giá tối thứ 6 đó Chúa chết, Chúa không biết Chúa có sống lại hay không. Nhưng mà Chúa biết rằng Chúa sẵn sàng chết cho những người chống đối Chúa để được sự sống đời đời. Làm sao chúng ta làm ngơ? Khi mà môn đồ của Chúa thấy rằng Chúa Giêsu chết thập tự giá, họ không thể làm ngơ. Trước đó họ làm ngơ. Trước đó họ thấy rằng ồ, Chúa là một người lãnh đạo chết rồi, thôi tôi trở lại quê quán của tôi, tôi trở lại ngành nghề đánh cá của tôi. Quý vị và tôi ngày hôm nay biết Chúa rồi, chúng ta không thể nào mà xem một cách bình thường được. Làm sao nó phải thay đổi lòng của chúng ta? Không phải là chúng ta cố gắng. Ồ, tôi phải cố gắng làm việc Chúa, tôi phải cố gắng đi ra làm truyền giáo, tôi phải cố gắng. Không. Tự nhiên sự chết của Chúa, sự hy sinh của Ngài động lòng chúng ta không có ngờ được. Chúng ta hầu như là thúc giục muốn làm. Tại sao những người nói, tại sao một sư trinh vẻ trẻ tuổi, tại sao một sư đi tu? Tôi không biết tại sao. Tôi biết là Chúa động lòng tôi, tự nhiên tôi muốn làm điều đó, tôi muốn chia sẻ lời Chúa. Không phải là vì tiền, không phải là vì danh lợi, nhưng mà chúng ta muốn biết họ biết tình yêu thương của Ngài. Quý vị biết muốn người khác được sống không? Do you want other people to live? Nếu quý vị trước thấy cửa tử thần, quý vị muốn những người bạn thân của mình hay là gia đình mình bước vào cửa tử thần không? Không. Khi mà chúng ta hiểu được sự hy sinh của Chúa rồi, chúng ta không có thể mà làm ngơ được. Cho nên vài đoạn kinh thánh này để chúng ta gọi bằng là tiếp nhận Chúa và Chúa sẽ thúc giục mình. Nếu chưa, Chúa chưa thúc giục quý vị cầu nguyện thêm. Tại vì hầu như Chúa chưa tỏ lòng đủ để cho quý vị thấy. Hay chưa tỏ lòng đủ cho tôi thấy. Thứ nhất là Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37, bốn điều kiện mà chúng ta phản ứng khi mà có một cái phản ứng tốt khi mà Chúa đã đến cùng chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37. Quý vị nhớ khi mà người ta hỏi được Chúa Giê-xu điều răn nào quan trọng hơn hết không? Đức Giê-xu nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 27 nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều đầu tiên là gì? Là khi mà Chúa đã hy sinh cho mình, chúng ta muốn gì? Muốn thương Ngài. Có nghĩa là khi chúng ta thương rồi, chúng ta không có còn tính toán nữa. Thì mà quý vị mà đi ra chợ mua cho một người đẹp của mình một cái áo, quý vị còn tính toán không? Lấy cái thẻ này, em xài bao nhiêu xài. Khi mà chúng ta thương, cái đó thương thật lòng đó nha. Khi mình thương thật lòng đó, mình không còn tính toán nữa. Khi mà một người thương thật lòng rồi, hy sinh cái quả thẳng của mình có còn tính toán đâu không? Không, chúng ta không bao giờ tính toán nữa. Chúa hy sinh rồi, chúng ta tính. Khi mà chúng ta yêu thương Chúa rồi, tiền bao nhiêu như chúng ta có, chúng ta dâng thương cho Chúa. Khi mà chúng ta có thì giờ chúng ta đi nhà thờ, khi chúng ta thấy có kinh thánh, chúng ta học kinh thánh, chúng ta không còn nghĩ giống ngày xưa nữa, là chúng ta tính giờ giấc của mình, tiền bạc của mình, tính cùng với Chúa từng đồng từng cắt, từng ngày từng một với Chúa không. Chúng ta không còn tính nữa, chúng ta yêu thương Chúa cả linh hồn của mình và cả lòng của mình. Điều thứ hai, chúng ta yêu thương của Chúa, rồi tự nhiên có những điều bộc phát ra là trong Một Dân đoạn 4 câu 11. Một Dân đoạn 4 câu 11 được chép như thế nào? Một Dân đoạn 4 câu 11 nói: hỡi kẻ yêu, rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta gì? Cũng phải gì? Yêu nhau. Không thể nào mà chúng ta yêu Chúa mà chúng ta không yêu người khác được. Không thể nào mà chúng ta yêu Đức Chúa Trời chúng ta không thấy, mà người khác chúng ta thấy mà chúng ta không yêu được. Cho nên Chúa rằng nếu mà anh em mà không yêu nhau thì thật sự anh em thật sự không yêu Đức Chúa Trời. Tại khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời tự nhiên chúng ta sẽ yêu người khác. Mà nếu chúng ta thấy chúng ta có một cái điều gì mà ngăn cản chúng ta yêu người khác, chúng ta có thể cầu nguyện Chúa, nói: Chúa ơi, con có yêu Chúa đủ hay không? Con có thật sự có tình yêu thương của Chúa, tại sao mà con thấy rằng con không yêu người khác được? Khi mà chúng ta yêu Chúa rồi đó, Chúa ban phước chúng ta sự tuôn tràn yêu tình yêu thương đến với người khác. Rồi sau đó như thế nào nữa? Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 39, chúng ta đi ngược lại, 22 câu số 39. Rồi nói rằng là còn điều răn thứ hai là cũng dạy vậy, hãy yêu người kẻ lân cận ngươi như chính mình. Vậy tôi không nói lân cận người, tôi nói về chính mình. Chúng ta có yêu chúng ta không? Đó, một số người cũng yêu chứ. Lãnh tiền bao nhiêu về đi ra shopping, đi mua hết đồ đạc cho mình. Đó, mình yêu mình. Nhưng mà có số người rất nhiều không có thích bản thân mình. Nhìn vào kiến mỗi ngày mình nói mình xấu quá. Mình không đẹp. Hay là mình làm một cái lỗi gì đó, mình tự trách mình. Hay là đi làm mình thấy rằng không được lên lương, hay là sếp chê mình, mình về tự cáo trách mình là mình là xấu, mình là tệ hại, mình không đáng. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người tự tử là như thế. Cho mình không làm được, không thể mà thỏa đám được, cho nên họ đi vấn đề tự vặn. Cho nên chúng ta không phải yêu Đức Chúa Trời, yêu người khác mà yêu bản thân mình. Mà điều thứ tư á, là rất quan trọng, là quý vị đã biết rồi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ gì? Thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Yêu kẻ gì? Thù nghịch. Và gì? Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chính Đức Giê-xu đã làm điều đó trên thập tự giá, và chính chúng ta cũng sẽ làm điều đó khi chúng ta bước vào bước chân của Chúa. Khi mà chúng ta có Chúa trong lòng chúng ta trọn vẹn, dù ai đánh, ai ghét mình đi nữa, hay chọc mình giận, mình vẫn thương. Chúng ta nói rằng có thể là đó là không thể làm được. Không, Chúa rằng tất cả mọi điều làm được hết nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn có hình ảnh của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, nếu chúng ta muốn giống Chúa, là đó là cái bản chất chúng ta sẽ trở thành. Dĩ nhiên con đường chúng ta đang đi nó đường dài, rất khó, nhưng mà chúng ta sẽ làm được, thưa bà chị em, vì Chúa muốn tất cả con cái của Ngài giống như là Ngài. Bao nhiêu người chúng ta có con cái muốn giống như muốn con mình giống như mình, vì chúng ta cũng như là con cái của Chúa, chúng ta muốn giống như là Chúa, thưa bà chị em. Một mục sư Baptist là một người bạn thân của ông George Washington. Quý vị, George Washington là tổng thống đầu tiên của nước Hoa Kỳ. Họ đang sống ở một cái tiểu bang, một cái làng rất nhỏ ở Pennsylvania, ở trong cái thời kỳ mà họ đã chống đối những quân lính tấn công, ở trong cái thời kỳ mà nước Hoa Kỳ đã bắt đầu thành lập. Thì trong một cái làng nhỏ thì có một người lúc nào cũng nghe nói đến mục sư là ông ghét, hay là mục sư giảng tới đâu là ông chỉ trích tính đó. Người đó tên là Michael Whitman. Ai cũng đã biết cái ông Michael như thế nào. Một ngày nọ, anh đã làm một cái điều trái nghịch với luật lệ trong làng, là bị bắt và bỏ tù. Và cái tội kinh khủng tới nỗi là ông phải chết tại ở tiểu bang Philadelphia. Khi ông mục sư đã nghe tin đó, ông đã đi lên xe ngựa, chạy đến gặp ông tổng thống Washington, George Washington, đi ngựa tới 70 dặm. Và đi đến đó được rồi mới cầu, nói rằng ông tổng thống, ông Washington ơi, tha chứ cho Michael Whitman. Ông Washington nói rằng không, tôi không muốn tha thứ đâu. Anh này có điều gì mà tôi phải tha thứ? Làm sao mà tôi phải tha thứ cho người bạn của anh? Thì ông mục sư nói, không, người đấy không phải bạn của tôi. Người đó là kẻ thù của tôi. Người đó là ghét tôi lắm. Thì ông Washington mới nghĩ rồi, tại sao anh đã đi sẵn sàng 70 dặm mà đến gặp tôi mà để xin tha cho kẻ thù của anh? Lúc đó ông George Washington động lòng, hiểu được cái tư tưởng là người mục sư sẵn sàng đi cầu xin cho người thù của mình. Sáng hôm nay, thưa ông bà chị em, kẻ thù của chúng ta là ai? Chúng ta có xin Chúa cứu họ hay không? Những người bắt bớ mình là ai? Người chống đối là mình ai? Ở trong hãng xưởng, ở trong gia đình, ở trong hội thánh, chúng ta có cầu xin họ hay không? Chúng ta có đến tìm cách làm sao đem tình yêu thương đến họ hay không? Đó là cái tư tưởng Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay. Vì Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta như thế nào, thì chính ngày hôm nay chúng ta cũng đi ra tỏ lòng tình yêu thương của Chúa đến người khác như thế ấy. Nó đòi hỏi chúng ta phải hưởng ứng những sự kêu gọi của Ngài. Quý vị biết không, ở trong bản chương trình tiệc thánh, Chúa đã nói ra một câu, sứ đồ Phao-lô đã giải thích. Khi chúng ta ăn bánh này thì rao gì? Rao truyền sự chết của ta. Đó là sự hưởng ứng của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta rao truyền, chúng ta tỏ lòng tình yêu thương cho người khác. Đó là sự kêu gọi. Sáng hôm nay ai hiểu được cái tình yêu thương của Chúa đem đến cho chúng ta ngày hôm nay hay không? Quý vị có hiểu tư tưởng đâu? Quý vị giơ tay lên, quý vị hiểu không? Hay là quý vị muốn tôi giảng lại một lần 20 phút nữa? Cảm ơn. Cái câu hỏi thứ hai nữa, quý vị muốn tỏ lòng tình yêu thương Chúa ban cho mình đến người khác không? Quý vị muốn không? Amen. Chúng ta hãy đứng, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, ô Chúa ơi, Chúa không nhất thiết phải làm thế. Chúng con cũng không biết Ngài để đi trước chúng con một bước là chịu chết cho chúng con, gánh nặng hết tất cả những gì chúng con phải gánh. Chúng con chưa cầu xin Ngài một câu. Chúng con chưa quyết định theo Chúa, mà Ngài đã quyết định cứu chúng con rồi. Chúa ơi, cái tình yêu thương của Chúa thật sự là bao la. Tình yêu thương Chúa quá vĩ đại, không thể nào chúng con so sánh được. Ô Chúa ơi, giúp đỡ cho mọi con cái của Chúa ngày hôm nay thấu hiểu được. Ngài sẵn sàng cho chúng con trước khi chúng con ra đời. Và ban phước chúng con sự sống đời đời. Và có những lúc chúng con không hiểu được, chúng con không nắm vững được, mà Ngài đã làm điều đó. Càng ngày chúng con học Kinh Thánh, chúng con sẽ hiểu được cái tình yêu thương của Ngài đối với chúng con. Xin Ngài ban phước cho mỗi của chúng con hưởng ứng tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng con, để chúng con rao truyền sứ mạng này đến với người khác. Và ban phước những người chưa biết Chúa ngày hôm nay tiếp nhận tình yêu thương đó. Và chắc chắn chưa bao giờ ai trên trần gian này, chưa một đạo nào trên trần gian này có thể tỏ ra tình yêu thương giống như là Đức Chúa Trời tỏ cho chúng con, để họ tiếp nhận tình yêu thương vĩ đại này. Và giờ này chúng con cảm tạ Chúa, và chúng con ngợi khen Chúa, và chúng con đổi ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài cho chúng con. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.